Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy quán chiếu và nhìn lại chính mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, một trong những đặc điểm của Kinh Pháp Hoa đó là ở nơi Kinh Pháp Hoa mà ta thấy Đức Phật thọ ký cho các đệ tử của Ngài sau này sẽ thành Phật. Đức Phật đã từng thuyết bao nhiêu pháp hội nhưng chưa có một pháp hội nào Đức Phật thọ ký hết cả. Chỉ đặc biệt đến Kinh Pháp Hoa này Đức Phật mới thọ ký. Phẩm trước đây Đức Phật đã thọ ký cho một đại đệ tử của Ngài, đó là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, là bậc trí huệ đệ nhất ở trong tất cả các hàng đệ tử của Ngài. Và ở cái phẩm kinh này ta thấy Đức Phật tiếp tục thọ ký cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Mục Kiền Liên. Và rồi ta sẽ tiếp tục thấy được rằng, như Đức Phật đã nói trước ở trong phẩm kinh này, Đức Phật sẽ thọ ký cho tất cả những đệ tử của Ngài, những đệ tử hữu học hay ngay cả những bậc vô học, tất cả Đức Phật đều thọ ký hết cả. Tại sao thọ ký Ngài Xá Lợi Phất trước mà đến ở nơi đây mới thọ ký cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Viên? Thưa, đó là bởi vì Ngài Xá Lợi Phất vốn là bậc đại trí, cho nên khi mà nghe Đức Phật nói đến cái Phật tri kiến, ngay khi đó Ngài chứng ngộ vào đó liền, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật chỉ thẳng vào, và cái người đệ tử thông minh đó, trí tuệ đệ nhất đó đã trực nhận được ngay ở đấy cái Phật tri kiến nằm có sẵn ở đấy chính mình. Cho nên Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất như vậy. Nhưng mà đối với những đệ tử như Ngài Mục Kiền Liên, như Ngài Ca Diếp, hôm nay Đức Phật mới thọ ký là bởi sao? Đó là sau nhiều những thí dụ, từ cái hình ảnh ẩn dụ của ngôi nhà lửa đến cái hình ảnh của một cái đám mưa bao trùm khắp cả địa cầu, khắp cả thế giới, cho bao nhiêu những cây thảo dược đều hấp thụ hết cả, tùy lớn tùy nhỏ. Đến một cái hình ảnh ân dụ của một người con bỏ cha đi lang thang 50 năm trời cuối cùng gặp lại. Những cái hình ảnh ân dụ ấy được đưa ra để làm gì? Để từng bước mà dẫn dắt đệ tử, những đệ tử lớn của Ngài, từng bước nhờ vào những hình ảnh ân dụ này để mà nhận được cái Phật tri kiến ở đấy chính mình. Không dễ nhận Phật tri kiến đâu quý vị. Đối với một bậc trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, Phật nói về Phật tri kiến, Ngài nhận chân ra được. Và vì vậy Đức Phật thọ ký đầu tiên cho Ngài. Nhưng đối với những người đệ tử khác, nhiều khi cần phải có những hình ảnh ân dụ. Bởi sao vậy? Bởi vì Phật tri kiến là cái thể tánh chân thật, là cái diệu pháp mà đâu dễ gì ai cũng có thể hiểu được, nhận chân ra được đâu. Nó phải cần có những hình ảnh ân dụ. Và đây chính là cái pháp môn phương tiện mà Đức Phật chỉ bày, mượn những hình ảnh ẩn dụ để mà chỉ bày cái chân thật không thể nói ra được, cái mà chân thật, cái thể tánh chân thật, cái gọi là Phật tâm Phật tánh hay Phật tri kiến ở chính mình, cái đó là cái không có cái gì có thể nói ra được hết cả, không chỉ bày ra được. Và vì vậy phải mượn những hình ảnh ẩn dụ để cho người đệ tử hình dung được Phật tri kiến như thế nào, qua cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa, để biết được rằng thế gian mà chúng ta đang sống đây như thế nào, để biết được rằng bao nhiêu cái thừa mà Đức Phật phương tiện chế tác ra đó, nào Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, tất cả đó là cái phương tiện Đức Phật sử dụng để cuối cùng đưa tất cả về Phật thừa hết cả. Phật thừa chính là cái Phật tri kiến, chứ không gì khác hơn hết. Phật thừa chính là cái cỗ xe để đưa con người, đưa tất cả chúng sanh ngồi nhập vào ở trong cái tri kiến Phật, tức là cái Phật tâm, là cái Phật tánh, là cái thể tánh chân thật nằm ngay ở nơi mỗi con người của mình, cái giác tánh chân như nằm ngay ở nơi mỗi con người của mình. Nói giác tánh chân như một cái ngôn từ nhiều khi ta không hình dung ra được. Những đệ tử này cần có những cái hình ảnh ẩn dụ, để từ những hình ảnh ẩn dụ đó mà nhận chân ra được cái Phật tri kiến ở đấy chính mình. Và khi mà người đệ tử nhận chân ra được Phật tri kiến ở đây là ai? Là Ngài Mục Kiền Liên, là Ngài Xá Lợi Phất, là Ngài Ca Chiên Viên. Thì lúc bây giờ Đức Phật thọ ký cho những vị này, rồi ta sẽ thấy rằng ở những đệ tử khác thì lại cần có những cái nhân duyên mà Đức Phật nhắc lại, để từ những cái nhân duyên được nhắc lại đó mà nhận chân ra được cái Phật tri kiến, và Đức Phật sẽ tuần từ thọ ký cho tất cả những đệ tử này đây. Ở trong Kinh Pháp Hoa ta thấy rất rõ một cái điều như thế. Và cái chỗ này gọi là khai quyền để mà hiện ra cái thật, mượn cái quyền, mượn cái hình ảnh, mượn cái phương tiện, mượn cái ngôn từ, mượn tất cả những hình ảnh ẩn dụ, để từ đó từng bước dẫn dắt cho con người ta thấy được cái chân thật ẩn dấu nằm ngay ở đấy con người, nằm ngay ở đó tất cả chúng sanh, tức là cái thể tánh Phật tri kiến mà Kinh Pháp Hoa nói tới. Kinh Pháp Hoa là kinh mà khai quyền hiện thật, mượn cái phương tiện để mà dẫn dắt, để hiện lộ ra cái chân thật sâu kín nằm ngay ở đấy con người. Cái chân thật sâu kín ấy, cái thể tánh chân thật ấy là Phật tâm, là Phật tánh, là chân tâm, là diệu tánh. Đó chính là cái mà Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến. Đức Phật thọ ký. Thọ ký là thế nào? Là nhiếp thọ cho một người, ấn chứng để cho cái người đó sau này sẽ được thành Phật như thế này, như thế này. Đức Phật thọ ký là như vậy, giống như một lời xác nhận tất cả những người nào đi trên con đường của Phật rồi sẽ thành Phật. Và ta thấy một điều, tất cả những cái người mà Đức Phật thọ ký đều là những người sẽ trải qua vô lượng kiếp, thờ phụng vô lượng chư Phật, và cuối cùng sẽ thành Phật hiểu như vậy, ở trong một quốc độ như vậy. Tại sao vậy quý vị? Tại sao tất cả những người nào muốn thành Phật thì phải phụng thờ các Đức Phật? Bởi vì mình có phụng thờ các Đức Phật thì mình mới kết duyên với Phật, mình mới gieo cái hạt giống Phật vào ở trong con người, ở trên cái mảnh đất tâm của mình. Nếu như mình gặp Phật mà mình không khởi cái tâm kính mộ thì quả là mình không có nhân duyên với Đức Phật rồi. Sợ gì mà mình gặp Phật, mình lạy Phật, mình sanh cái tâm kính mộ đối với Đức Phật, ngay cái chỗ đó không thôi đã cho thấy rằng mình đã từng có nhân duyên với Phật, mình đã từng có kết duyên với Phật rồi. Còn đối với những ai mà không sanh tâm kính mộ khi nghe một danh hiệu Phật, khi mà được nhìn cái hình ảnh tôn tượng của Đức Phật, những người đó là những người vô duyên với Phật. Và đối với những người vô duyên với Phật ấy, thì Phật muốn đổ mà cũng không làm sao đổ được hết cả. Đức Phật thì lúc nào cũng đưa cánh tay ra, sẵn sàng để mà cứu vớt người. Nhưng mà chúng sanh đi ngang, gặp Phật chỉ say goodbye thôi, quay lưng trở lại, thì làm sao mà Đức Phật có thể cứu được người đó đang chìm đắm ở trong biển khổ quý vị. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, mình phải thấy một điều: có tha lực nhưng mà cũng phải có từ lực. Tha lực là Đức Phật, là cái sức mạnh thề nguyện của Đức Phật, là cái đức từ của Đức Phật, cái bi nguyện của Đức Phật để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Nhưng nếu như chúng sanh đó, từ bản thân của chúng sanh không có cái tâm niệm cầu giải thoát, không có cái tâm niệm muốn đi theo Phật trên con đường giải thoát ấy, thì chúng sanh vẫn cứ mãi mãi trầm luân ở trong biển khổ mà thôi. Tất cả chúng sanh giống như những con bệnh. Mình là bệnh nhất, nhưng mà nếu mình không ý thức rằng mình là bệnh nhất, mình cần có thầy thuốc để chữa bệnh cho mình, mình cần phải uống thuốc để mà bệnh hết bệnh. Thưa quý vị, mình sẽ bệnh hoài mà thôi. Bệnh mà không biết mình bệnh, bệnh mà không ý thức rằng mình bệnh, thì quả thật mình sẽ chết vì cái cơn bệnh đó, không làm sao cứu chữa được hết tất cả. Cho nên Đức Phật đối với chúng sanh cũng là như vậy. Đức Phật đối với chúng sanh, Phật chỉ cứu những người hữu duyên với Phật, những người có cái tâm thành đối với Phật. Còn nếu những người không có nhân duyên với Đức Phật, thì Đức Phật muốn cứu mà cũng chẳng làm sao cứu được hết tất cả. Và đó là cái điều mà chúng ta quan sát ngay ở trong cái đời sống chung quanh hàng ngày của ta, ta cũng thấy được. Có những người chỉ cần nghe một câu kệ mà tự dưng thấy ra được cái đạo lý chân thật của nó. Có nhiều người nghe một tiếng chuông mà cảm thấy bao nhiêu phiền não tan thành mây khói hết cả. Có những người nhiều khi chiêm ngưỡng một cái tượng Phật mà tự nhiên thấy bao nhiêu cái nỗi sầu khổ đều tiêu tan đi hết cả. Đó là những người có nhân duyên với Đức Phật như vậy. Còn đối với những người không có nhân duyên, dù còn nghe hàng ngàn bài kệ chắc nữa cũng chẳng có một chút cảm xúc nào hết. Dù mình có chiêm ngưỡng, có thấy cả hàng trăm hàng ngàn cái tượng Phật để chăng nữa cũng chẳng có một chút cảm xúc nào trong lòng hết tất cả. Dù mình có thể đứng trước cả hàng vàng thiên kinh vàng quyển của nhà Phật đó mà cũng chẳng bao giờ để mắc tới một câu nào ở trong đó hết cả. Những kẻ như vậy, thưa quý vị, không có nhân duyên về Phật, rất khó để mà đi vào con đường của đạo. Từ cái chỗ đó để mình thấy rằng mình mà hôm nay gặp Phật như thế này, biết lạy Phật như thế này, biết tụng kinh như thế này, tất cả cái đó chứng tỏ rằng mình có cái túc duyên trong nhiều đời với Đức Phật rồi. Và nhờ như vậy mà hôm nay sinh ra đời, mình còn gặp được Phật Pháp như thế này, được tụng kinh, được nghe Pháp như thế này. Đó là cái điều thứ nhất ta cần ý thức rõ. Cái thứ hai nữa, Đức Phật bật thọ ký có nghĩa là để xác chứng một người đi trên con đường của Phật rồi sẽ thành Phật ở trong vô lượng kiếp sau này. Thưa quý vị, cái thọ ký đó thêm một lần nữa xác nhận một điều, xác nhận một cái chân lý vĩ đại, đó là xác nhận rằng ở đấy con người có cái hạt giống Phật. Bởi vì có sẵn cái hạt giống Phật cho nên mới thành Phật sau này. Nếu không có hạt giống Phật thì mình sẽ mãi mãi để chúng sanh chìm đắm ở trong biển khổ, làm sao mà thành Phật được quý vị. Mình mà thành Phật, Đức Phật mà thọ ký cho chúng sanh thành Phật, là bởi vì ở đấy chúng sanh có sẵn cái hạt giống Phật ở đó. Chỉ có một điều, cái hạt giống Phật ở đấy con người của mình, nó bị vùi lấp dưới bao nhiêu những cái lớp phiền não vô minh, sân hận. Cho nên mình ôm cái hạt giống Phật trong lòng mà mình không bao giờ hay, chẳng bao giờ biết hết tất cả. Mình có sẵn hạt giống Phật mà không biết mình có hạt giống Phật, cứ sống theo tham sân, sống theo dục vọng, sống theo kiêu căng ngạ mạn đủ thứ hết cả. Mình ôm cái hạt giống Phật mà chôn vùi nó để không biết không hay, cứ lang thang chốn này chốn khác, trôi nổi cõi nọ cõi kia mà không biết rằng ở nơi mình vốn có cái hạt giống Phật như vậy. Đức Phật mà thọ ký là xác nhận rằng ở nơi con có hạt giống Phật, và rồi con đi trên con đường của Phật, một ngày con được thành Phật, như Phật đã thành Phật không khác. Cho nên cái sự thọ ký của Đức Phật này mở ra một cái chân lý, đó là ở cái con người của mình, giống như ở đó tất cả chúng sanh, ai cũng đều có cái Phật tánh, ai cũng đều có cái phẩm tính cao quý của một vị Phật ở đó hết cả. Và chính vì vậy, cái con đường của Pháp Hoa, hay nói chung là con đường của Phật, là cái con đường để mình trở về, đưa mình trở về, mình nhận lấy cái hạt giống Phật nằm sẵn đến con người của mình ấy, đưa mình trở về để nhận ra cái Phật tri kiến ở cái con người của mình, đưa mình trở về để nhận lấy cái viên ngọc quý nó có sẵn ở cái con người của mình đó. Phật tri kiến là một viên ngọc quý, Phật tri kiến là cả một kho tàng. Hãy trở về nhận cái kho tàng đầy châu báu ở đó, đừng tiếp tục lang thang trôi dạt nữa. Cái tiếng gọi của Đức Phật đối với tất cả chúng ta là như vậy. Cái con đường mà Đức Phật mở ra chính là con đường để đưa ta trở về với chính mình như vậy. Hãy thấy một điều, mình sống trong cuộc đời này, nếu như không có đạo của Phật, không có cái con đường mà trở về đưa mình như vậy, mình sẽ đi tìm cầu hết cái này sang cái khác, hết cái nọ sang cái kia. Mình sẽ bỏ mất con người của mình để đi tìm hết cái này, cầu mong cái nọ, đủ thứ hết cả. Ai không tìm cầu đâu quý vị. Mình cầu tiền, cầu bạc, mình cầu danh, cầu vọng, mình đi cầu sự nghiệp, mình đi cầu vợ, cầu chồng, cầu con, cầu cái, cầu phước lộc đủ thứ hết tất cả. Con người sống ở đời cứ đi tìm những cái ở bên ngoài và cứ nghĩ rằng tất cả những cái đó rồi sẽ cho mình hạnh phúc, cho mình an vui, cho mình tất cả mọi điều mình mong ước trong cuộc đời. Nhưng rõ ràng càng đi tìm bao nhiêu thì mình càng xa cái nguồn cội của mình bấy nhiêu. Càng đi tìm bao nhiêu, đắm chìm vào danh, vào lời, vào tiền tài, vào của cải bao nhiêu, thưa quý vị, mình càng quên mất cái con người của mình, đánh mất cái con người thực sự của mình bấy nhiêu. Cho nên một trong những cái bi kịch của con người là gì? Bỏ mình mà đi tìm kiếm ở bên ngoài, bỏ Phật Thích Ca trong nhà mà cứ đi tìm kiếm cái ông Phật Thích Ca nào ở bên ngoài. Phật có sẵn cái con người của mình đấy, giống như trong ngôi nhà của mình nó có cả một cái kho báu gia trung hữu bảo, đừng đi tìm ở đâu nữa hết cả. Con người cứ đi tìm bên ngoài thôi, đi tìm danh vọng, tìm tiền tài, tìm của cải, tìm bằng cấp, tìm đủ thứ hết cả, và cứ nghĩ rằng tất cả những cái mình tìm cầu đó, nếu mình thỏa mãn, mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, an vui biết bao nhiêu. Nhưng rồi những kẻ đi tìm bên ngoài, cuối cùng thưa quý vị, có ai thỏa mãn đâu, có ai hạnh phúc an vui thực sự đâu. Bởi vì nghĩ cho cùng, hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, giải thoát giác ngộ không nằm ở bên ngoài. Hãy trở về để mà tìm được cái gia tài ở cái con người của mình đó, trở về để mà tìm lấy cái viên ngọc quý có sẵn ở cái con người mình đó. Cho nên bậc tổ xưa dạy một điều, đó là bổn phận của người tu chỉ có một việc thôi. Người tu là cái người chỉ có một bổn phận duy nhất, đó là gì? Đó là hãy trở về với chính mình để mà hiểu mình, biết mình, đừng có đi tìm bên ngoài nữa. Tất cả mọi sự tu tập nó phải đặt trên cái nền tảng ở cái con người của mình, giải thoát là mình giải thoát, chứ không phải ai giải thoát hết cả. Cả thế gian này có giải thoát mà mình vẫn trói buộc, mình vẫn khổ đau, thì mình vẫn cứ là trói buộc khổ đau thôi. Cho nên cái nền tảng giải thoát là ở đấy chính mình, giác ngộ là ở đấy chính mình. Phải trở về để mà trở về với con người thật của mình. Chính ở đó mình có tất cả gia tài, chính ở đó mình có tất cả những gì cao quý nhất. Cho nên bổn phận của người tu là cái chỗ đó, là phải quay trở về nhận rõ con người của mình. Không quay trở về mà cứ đi tìm chỗ này, tìm chỗ kia, thờ chỗ nọ vân vân. Thưa quý vị, cái con đường đó gọi là của ngoài đạo để như vậy. Đạo của Phật là đạo trở về nội đạo, chứ không phải là ngoài đạo. Cái chữ ngoài đạo là cái đạo ở bên ngoài, cứ đi tìm cầu bên ngoài, thờ phụng bên ngoài, tất cả cái đó đều là ngoại đạo. Ngoại đạo không chỉ là một tôn giáo khác, mà ngay cả một cái người Phật tử mà cứ đi tìm Phật ở bên ngoài, những kẻ đó cũng gọi là ngoại đạo hết cả, cũng gọi là tà giáo hết cả. Bởi vì cái con đường đó là con đường đánh mất chính mình, con đường mà càng đi bao nhiêu thì càng xa nguồn cội bấy nhiêu. Con đường ngoại đạo là như vậy. Chứ ngoại đạo không chỉ là đạo khác, cái người mà họ đi một tín ngưỡng nào đó không biết, mang cái tên gọi gì không biết, nhưng mà cái con đường họ đi là con đường trở về với chính họ để tìm ra những gì quý nhất ở cái con người của họ. Thưa quý vị, họ đang đi trên chánh đạo. Mình là Phật tử nhưng mà cứ bỏ Phật trong lòng, cứ đi tìm Phật đâu ở bên ngoài, lo làm những cái việc ở bên ngoài. Những người như vậy, thưa quý vị, cũng là đang đi trên con đường của ngoại đạo tà giáo, chứ không phải là con đường chân thật của Phật đạo. Con đường của Phật đạo là con đường trở về. Tất cả bổn phận của người nào cầu giải thoát, cầu giác ngộ là phải trở về với chính mình. Bởi vì tất cả mọi sự đều bắt đầu ở đấy chính mình. Tất cả mọi cái thành tựu cũng là thành tựu ở đấy chính mình. Giải thoát là mình giải thoát, chẳng phải ai giải thoát mà mình giải thoát được đâu. Giác ngộ là chính mình giác ngộ, đâu phải kẻ khác giác ngộ mà mình giác ngộ được đâu quý vị. Cho nên cái con đường tu là con đường trở về với chính mình. Đừng bỏ mất mình mà đi tìm cầu kẻ khác, thì không khác gì như một kẻ nấu sỏi, nấu đá, nấu cát mà mong cho thành cơm. Chẳng bao giờ thành cơm, thành gạo được hết tất cả. Ngày xưa có một vị ngồi thiền, tổ mới hỏi cho ông ngồi thiền cầu cái gì. Thầy đó bảo rằng, dạ con ngồi thiền để con cầu thành Phật. Thì tổ không nói gì cả. Tổ mới đi tìm hai cái viên gạch vào mà cứ mài gạch. Thì cái vị thầy rồi mới ngạc nhiên hỏi tổ rằng, chứ tổ mài gạch để làm gì vậy? Thì tổ mới bảo rằng, ta mài gạch để làm gương, làm cái gương soi. Thì cái ông thầy đó mới bảo rằng, mài gạch thì làm sao mà thành gương? Thì tổ mới bảo rằng, vậy thì ngồi thiền làm sao mà thành Phật? Ngồi thiền làm sao mà thành Phật quý vị? Không thành. Không lẽ tu giải thoát là cứ ngồi thiền như vậy hoài? Ngồi thiền là một phương tiện để đưa mình thành tựu giới định tuệ. Nhưng mà đừng bao giờ ôm chấp cứ ngồi như thế này là nó sẽ thành Phật. Không, ngồi như vậy thì cuối cùng ngủ gục chứ không làm gì thành Phật nổi hết á. Làm sao mà thành Phật, cứ ngồi về thành Phật. Cho nên tổ mình lấy gạch ra mài mà mong cho thành gương, để mà cảnh tỉnh cái vị tu sĩ kia vậy. Mình cứ ôm chấp vào những cái pháp môn, tìm cầu cái Phật ở bên ngoài, đâu có được quý vị. Đạo của Phật là cái đạo mình trở về, đưa mình trở về. Nên nhớ một điều, bổn phận duy nhất của người cầu giải thoát giác ngộ là phải trở về với chính mình. Bỏ mình mà cứ đi tìm cái ông này, đi tìm cái bà kia, rồi chê ông này, chê bà kia, đủ thứ hết cả, làm sao mà thành Phật được? Mình thì chẳng biết mình, rồi chẳng ra sao hết, mà cứ đi phê phán người này, để phê phán người kia, chỉ trích người này, chỉ trích kẻ nọ. Gần đây thôi, có một vị thiền sư cùng thời với cái ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng mà chúng ta hay biết đến, tức là ngài Lai Quả. Ngài là cái người rất có chí cầu đạo giải thoát, nhưng mà ngài đi tu vào những cái tu viện, chùa viện lúc bây giờ, ngài thấy chán quá. Bởi vì chung quanh ngài chẳng ai chịu tu gì cả. Ở trong một cái tu viện mà ông này thì uống rượu, người kia thì ăn mặn đủ thứ hết, cho nên ngài chán quá. Ngài thấy tại sao chẳng ai chịu tu cả, chỉ có mình ngài tu thôi. Ngài đã chán cái cuộc đời, cho nên mới bỏ đời đi vào đạo. Mà vào đạo thì gặp bao nhiêu những cảnh ngộ ngang, nào rượu chè, nào đủ thứ cả, cho nên ngài chán nản. Hôm đó ngài chán tới cái mức mà ngài nghĩ thôi chẳng còn muốn sống nữa, cho nên ngài mới muốn đi từ từ. Ngài muốn treo cổ mà từ từ. Thì trong khi mà ngài sắp sửa đút đầu vào trong cái sợi dây thòng lọc, thì lúc bây giờ có một vị hòa thượng đi ngang mới hỏi rằng, ông làm cái gì đó? Thì ngài Lai Quả mới bảo rằng, bạch hòa thượng, con thấy chán quá, chung quanh con chẳng ai chịu tu chịu hành gì cả, cho nên con thấy con không còn buộc sống nữa, con chỉ muốn chết thôi. Và đây là cái câu nói của vị hòa thượng, cái câu nói mà cứu ngài lai quả, để cuối cùng ngài lai quả trở thành một bậc thiền sư nổi tiếng. Cái câu nói của hòa thượng đó là gì? Vị hòa thượng đó nói rằng, vậy chứ ông đi tu là vào chùa để ông đi tìm lỗi của người khác, hay là ông để phải đi tìm lỗi của chính mình? Mình vào chùa tu đâu phải đi tìm lỗi ông này lỗi ông kia đâu. Mình vào chùa tu là để nhìn thấy lỗi của mình, nhìn rõ được con người của mình. Chứ còn đi vào chùa tu mà cứ đi thấy lỗi người này thấy lỗi người kia, rồi cái chê người này trách người kia, tại sao cái ông này không tu bà kia không tu, mà cái đó là cái bệnh của con người, bệnh của chúng sanh, bệnh từ trong ra ngoài. Người tu cũng vậy, vào chùa thì cứ ưa phê phán ông này, phê phán người khác. Rồi Phật tử tới chùa cũng vậy, cứ ưa đi phê phán người này, phê phán người kia, còn tự mình thì chẳng tu cái gì cả. Nói người này thế này, nói kia kia thế nọ, cứ vào chùa là toàn là cứ nói chuyện thiên hà thôi, còn tự mình thì không. Cho nên cái lời của các vị thiền sư hay cảnh giác, nên biết rằng người tu chỉ còn bổn phận là phải trở về với chính mình, để biết mình, thấy lỗi là thấy lỗi ở cái con người của mình, mai kia giác ngộ là chính mình giác ngộ, chứ không phải ai giác ngộ hết. Vậy thì cái con đường tu nó bắt đầu từ cái chỗ ở đến chính mình, cho nên mình phải trở về chính mình, đừng đi tìm lỗi ai hết cả. Quý vị, phần lớn người tu cứ vào ưa nhìn người này người khác mà không bao giờ chịu nhìn mình hết tất cả. Cho nên hãy nhớ một điều, mình vào chùa tu học là để đi tìm lại con người của mình, để thấy rõ con người của mình. Tất cả hạnh phúc cái đau khổ đều nằm ngay ở cái con người mình hết. Kẻ kia hạnh phúc mà mình thì sầu khổ đủ thứ cả, cái hạnh phúc đó có nghĩa gì mình đâu. Kẻ kia đau khổ mà mình cứ nhận nhớ nhớ, cái đau khổ đó nó có nghĩa gì với mình đâu quý vị. Tất cả đều nằm ở cái chính mình. Giải thoát cũng vậy, giác ngộ cũng vậy, niết bàn cũng vậy, tất cả đều nằm ở cái con người của mình hết. Vậy thì phải trở về với chính mình mà tìm những cái đó. Chứ cái đi ra ngoài mà cái đi tìm, tìm ở đâu có quý vị. Tìm ở bà này, bà nếu bà giác ngộ thì chuyện của bà chẳng dính liệu chí mình hết. Bà hạnh phúc an vui thoải mái, còn mình á là cứ đi trách móc người này, trách móc người kia, thì mình cũng chẳng làm sao có hạnh phúc an vui hết cả. Cho nên nhớ, người xuất gia cũng vậy, tài gia cũng vậy, cái con đường tu tập, ai muốn cầu giác ngộ, ai muốn cầu giải thoát, người đó phải nhìn mình, phải trở về mà thấy rõ con người của mình. Tất cả mọi sự đều bắt đầu ở cái con người của mình, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Không chịu nhìn con người mình, không chịu trở về với con người mình, cứ lo đi tọc mạch chuyện người này, lo đi dòm ngó chuyện người kia, lo đi tò mò chuyện kẻ nọ, rồi nói năng toàn cái chuyện ông này bà kia. Thưa quý vị, những cái đó là những cái càng để đánh mất con người của mình đi mà thôi. Cuối cùng mình có thể biết đủ thì chuyện ông này bà kia, nhưng mà con người mình như thế nào thì chẳng làm sao biết được hết cả. Tu là mình phải trở về để biết mình, chứ không phải biết người. Tu là mình trở về để thấy lỗi mình, chứ không phải thấy lỗi người. Tu là để làm sao chính mình giác ngộ, chứ không phải là trông chờ ai giác ngộ mà rồi mình sẽ giác ngộ. Không phải như vậy. Mong rằng tất cả quý vị hiểu điều đó, để mình tới chùa tụng kinh niệm Phật tu học là nhớ vào chùa không phải đi tìm lỗi ai hết, mà vào chùa để đi tìm lỗi chính mình, để quay trở về với mình. Bởi vì Phật nằm ở nơi chính mình. Đức Phật mà thọ ký chính là xác nhận rằng Đức Phật có ở nơi chính mình. Hãy trở về tìm cái vị Phật đó. Phật đó mới là Phật thật. Còn cái Phật ở bên ngoài chỉ là cái Phật để mình phương tiện, mình nương vào đó để tìm trở lại cái vị Phật có sẵn ở nơi con người mình mà thôi. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Ta ca khúc cuồng ca trong đêm dài sinh tử, nhìn cuộc đời phôi pha muôn loài đang say ngủ. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời bền bỉ. Nếu đất trời cách xa, ta may liền bằng chỉ. Đêm khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn. Ai người thấu hiểu nguồn cơn, lái thuyền lướt sóng qua cơn bão đau. Sông sâu gió lộng sóng đào, vượt dòng sinh tử đi vào cửa không. Đưa người chẳng quạt nhọc công, bước lên bờ xa thuyền sống không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, dòng vòng tay ra ta ôm vào hồi. Ta ca khúc cuồng ca họ lỡ qua bể khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời rộng mở, dù gió táp mưa xa muôn đời hoa vẫn nở.
Sau đây chúng tôi xin cống hiến đến quý vị trích đoạn Cuộc đời quý giá trong tập Sống hạnh phúc chết bình an của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Chân Huyền dịch qua giọng đọc của Thụy Mai. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Học hỏi về các trình độ giác ngộ và các giáo pháp đưa tới tình trạng hướng thiện, đó là điều rất ích lợi cho tâm ta. Khi học, ta sẽ muốn cố gắng làm theo những bài giảng và chắc chắn sẽ tiến bộ về tinh thần, có thể đi tới giác ngộ. Đừng nghĩ rằng mình không đủ thông minh để học hành như vậy. Chớ bỏ qua một cơ hội được học hỏi giáo pháp, kẻo lỡ mất dịp may. Mọi loài chúng sinh, kể cả loài sâu bọ, cũng được cho là có Phật tánh. Loài người chúng ta có cái may mắn là có khả năng hiểu được Phật Pháp. Khi nghe hay đọc một giáo pháp, ráng áp dụng để hiểu được những tính bất thiện và làm hiển lộ được trong tâm mình những tính thiện. Nếu ta không nhìn thấy được những khuyết điểm của mình, thì ta không thể tiến bộ được. Người ta thường như vậy. Khi không chú ý đặc biệt, ta không thể nhận ra được những lỗi lầm của chính mình. Thường ta hay kêu ca rằng ta không làm gì sai quấy hết, tự xét mình là chuyện tối quan trọng. Ta có thói quen sống mà không hay biết mình đã làm những gì. Ta phải làm sao để làm tôn vẻ đẹp của tâm lên? Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ chút ít thôi. Nhưng tôi bảo đảm với các bạn rằng bạn có thể làm như vậy. Chúng ta đã thấy cuộc đời quý giá vô cùng vì ta có tự do và nhiều may mắn. Nhưng chuyện này không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn, ta sẽ phải đối diện với cái chết. Nếu bị đọa vào kiếp tệ hơn, thì ta sẽ khó có cơ hội gặp Phật Pháp. Ta sẽ triền miên bị đau khổ. Chúng ta rất cần tu tập ngay để có thể bảo tồn được những tính thiện, loại trừ tính ác trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy, chúng ta sẽ thực chứng được ít nhiều con đường thoát khổ. Hiểu rõ chuyện này, ta sẽ biết ơn Phật, người thầy có giá trị và đáng tin biết bao. Ta cũng sẽ hiểu thêm được giáo pháp của Ngài. Được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, làm người hay làm thần cũng chưa đủ. Khi nào ta còn chưa dứt bỏ được phiền não trong tâm, ta vẫn chưa thực chứng được an lạc và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi đã hiểu chút đỉnh về chánh đạo và con đường thoát khổ, ta sẽ biết được các đối lực của phiền não mạnh ra sao và sự giải thoát là có thật. Tới đó, ta sẽ nuôi dưỡng ý hướng muốn đạt tới Niết Bàn, thoát được mọi nỗi khổ. Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta phải đi xa hơn, nuôi lòng mong ước giúp cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Tôi đã giảng về những kinh nghiệm của riêng tôi, nghĩ rằng như vậy có ích lợi cho các bạn nhất. Chúng ta tu học thì nên nhìn xa. Ta khởi đầu với một căn bản vững vàng, xây dựng một cái gì có giá trị tâm linh. Dĩ nhiên ta cần thời gian, nhưng khi bắt đầu mà biết nhìn xa và cố gắng liên tục, thì ta có thể từ từ sẽ đạt được vài kết quả. Dù quả vị Phật là chuyện xa vời, nhưng khi thực tập hàng ngày, ta nên bắt đầu trên căn bản đó. Cuối cùng thì ta cũng có thể đạt tới giác ngộ. Để có thể thực tập, ta phải biết làm gì và làm cách nào, nên ta cần nghe hay đọc những bài giảng như vậy.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn hiến của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chiếc gương soi mặt trích trong Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy, chuyện do Minh Nhật kể.
Ngày xưa có một anh nhà quê lên phố chơi, đến hàng bán gương soi mặt, cầm lấy một tấm, thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đó, anh ngạc nhiên thầm nghĩ:
hay là ta mua chú chàng này về để sai vặt vậy.
Và anh liền mua tấm gương. Về đến nhà, anh vội vàng gọi vợ:
em à, ra mà xem, anh lên phố mua cho em cái này nè, hay lắm.
Chị vợ tất tả chạy ra. Anh mở giấy báo chìa tấm gương cho chị vợ xem. Nhát trông thấy chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, bù lu bù loa khóc kể ầm ĩ: anh nên phố rước con quỷ cái để về đây, để tôi tự vận, tôi chết, tôi giết hết mấy đứa con nhỏ cho anh giản gian mà sống với con quỷ cái đó. Anh chồng chững hững, không biết nói gì thì chị vợ đã vật vã kể lể: ôi bố mẹ ơi, đàn ông năm bảy ná gan, ná ở với vợ, ná toan cùng người. Một tay tôi trong nhà ngõ cửa nuôi mẹ dạy con, để người ta lên phố mà rước con quỷ cái đó về. Bà mẹ chồng sau nhà nghe tiếng ồn ào chạy ra, cầm lấy tấm gương nguýt con dâu: mẫu đó già cúp bệnh thiết rồi, đang tuổi tao mày còn ghen cái gì nói nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện Chiếc gương soi mặt kể trên, đây có lẽ là một phóng tác với ít nhiều thay đổi, thêm thắt một câu chuyện trong kinh Bách Dù. Câu chuyện như là để cười vui, mà thực ra là để nói về cái nhìn của chúng ta về những người, những cảnh ta thấy trong đời. Nhìn ai là ta tưởng như thấy ra cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ, để rồi dễ dàng lên giọng khen chê, khởi tâm thương ghét, tưởng như đó là cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ. Trong khi thực ra, ta đã nhìn họ qua cái cặp kính màu mà ta mang trong tâm thức của mình. Khi thương, trái ấu cũng tròn, khi ghét, trái bồ hòn cũng méo. Cái thương, cái ghét chính là cặp kính màu của tâm thức dễ làm ta không thấy được sự thật. Đã nghĩ người ta ăn cắp thì dễ dàng thấy tất cả những cử chỉ, điều bộ của người ta là của một chàng ăn cắp. Đã nghi ngờ người ta ngoại tình thì bao nhiêu lời lẽ, thái độ của người ta, bao nhiêu lần đi sớm về trễ của người ta sao mà giống của cái kẻ ngoại tình quá sức. Nhìn người qua cặp kính màu có lẽ là cái bệnh chung của phần đông chúng ta. Từ đó mà nói, ít khi nào kẻ khác xuất hiện trước mắt mình như hình ảnh đích thực của chính họ, mà phần lớn kẻ khác xuất hiện là xuất hiện với cái hình ảnh phản chiếu từ tâm thức của mình. Cho nên cũng là một người mà khi mình thương, mình ghét, mình vui, mình buồn, người đó lại mang những khuôn mặt, bóng dáng khác nhau. Cái khác nhau đó chính là những trạng thái của tâm thức mình phản chiếu lên kẻ khác. Khi mình nhìn họ, thật chẳng khác gì mang cái tâm của một chị vợ soi gương thì thấy cô gái, mà mang cái tâm của một cụ già soi gương thì thấy bà già. Tất cả đều do tâm tạo. Lời Đức Phật dạy quả là điều ta có thể nhận ra được.
Tường với đúng sai, thân gầy yếu tuổi già xin gác lại. Lìa nỗi khổ, cớ sao ta sợ hãi, giải thoát mau qua một kiếp tàn phai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vàng chẳng nhớ chùa chung, mai chùa che chở.